Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thánh Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thánh Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thánh Tôn. Kính thưa thầy, kính thưa quý vị bạn đạo và kính thưa quý vị, hôm nay gia đình chúng con vô cùng sung sướng được đón tiếp thầy cùng tất cả quý vị bạn đạo cũng như quý vị đến đây chung vui cùng gia đình chúng con. Cái niềm sung sướng ở trong nội thức của chúng gia đình chúng con thật là vô biên, không thể nào diễn tả nổi. Và hôm nay chúng con không biết nói gì hơn ngoài sự thành tâm và lòng biết ơn đối với cha trời, đối với đức thầy đức tám, đối với quý vị bạn thân. Gia đình chúng con hôm nay được như ngày nay thật là một sự bất ngờ mà chúng con không bao giờ nghĩ đến. Trước kia vậy kính thưa quý vị, cái niềm sung sướng mà chúng con hằng ao ước trong mấy năm gần đây, thứ nhất là kể từ ngày mà chúng con bắt đầu thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp cho đức thầy truyền lại và những bản hiểu để giúp đỡ cho gia đình chúng con. Bây giờ chúng con không biết nói gì hơn ngoài sự cố gắng tu tập để sau này mình có thể tiến bộ. Đó mới là sự trả ơn cho thầy, trả ơn cho đấng cha trời và trả ơn cho tất cả quý bạn hữu đã có sự giúp đỡ cho gia đình chúng tôi. Và sau đây tôi cũng xin lần lượt kể lại cái giai đoạn mà chúng con đã được may mắn gặp được cái pháp lý này, một pháp lý mà con hằng ao ước ở trong tâm thức và con đã đi tìm kiếm không biết bao nhiêu kể từ lúc con đã là một đứa bé lớn lên trong một gia đình đắc phụ. Rồi sau đó con cũng cố gắng học hỏi và được gặp pháp lý của Phật pháp, con cũng cố gắng tu tập, nhưng mà sau một thời gian thì con cũng không tìm thấy được con đường chân lý thật sự, bởi vì con ngu muội và không có pháp hành. Rồi sau đó con cũng tìm theo giáo lý của Thiên Chúa giáo, trong một vài năm con cũng không tìm thấy được gì, bởi vì con thiếu sự thực hành. Và thật là may mắn khi con qua tích sát này thì có anh chị trai đã nói với chúng con và con bắt đầu thực hành. Rồi sau đó năm ngoái con được gặp thầy đấy, thầy Công Tám, mà kể từ đó thì con cũng cố gắng thực hành mặc dù gặp rất nhiều là sự trở ngại, kể trong gia đình có nhiều sự mà con không thể nói ra được. Nhưng những sự đó con nghĩ rằng nhờ ơn cha trời mà con đã vượt qua tất cả mọi khó khăn. Và những khó khăn đó mà con vượt qua được thì kể từ ngày hôm nay con nghĩ rằng dù có khó khăn cách mấy nữa thì con cũng có thể cố gắng để vượt qua. Và đó là điều mà con hầm để trong tâm niệm. Kính thưa thầy và kính thưa quý vị bạn đạo cũng như tất cả quý vị, đó là những lời mà con phát ra từ đây lòng. Và sau đây thì con xin một lần nữa xin xin quý vị tha thứ cho tất cả những gì mà sơ suất và xin quý vị thị xác. Sau khi con xin nhiều lời lại thầy ông Tám làm cho chúng con những lời dạy bảo, và sau đó thì quý vị nào có những thắc mắc thầy xin thầy giải đáp.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Đó, ngày hôm nay chúng ta có duyên lành mới được cái cơ hành ngộ hôm nay và để thoát ra những lời trong đáy lòng do sự mong muốn của chính mọi cá nhân. Vì sao chúng ta khao khát những gì? Khao khát sự thanh nhẹ để giải tỏa tất cả những trược ô đang xâm chiếm trong tư tưởng của chúng ta, là con đường tu giải thoát. Và ngày hôm nay chúng ta mới thấy rõ rằng bước vào con đường pháp lý, chính mình phải dày công tự tu tự tiến, chẳng có ai giúp mình bằng mình tự giúp. Thì con đường này mới là con đường chánh đáng để giải thoát, để rõ cái nghiệp căn của chính mình, rõ sự sai lầm của chính mình, rõ cái khổ của trần gian, để điêu luyện tâm hồn cho chúng ta được thiên hoa, được giàu mạnh trong tâm thức, giàu mạnh với sự thanh nhẹ đời đời bất diệt. Chúng ta qua cơn điêu luyện, hồn của chúng ta qua cơn điêu luyện bởi thể xác. Và thể xác này rất tinh vi, do ai đã tạo? Chúng ta đã xác nhận rõ, càng tu càng thấy rõ, chúng ta đã và đang mượn cái thể xác của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Là cái tiểu thiên địa này nó cũng đông với những sự kích động và phản động của ngoại cảnh, ngoại giới, thiên nhiên, đại hồn ở bên trên. Vì chúng ta thức giác được, chúng ta mới qua cơ điêu luyện này, chúng ta chấp nhận, học nhận để tiến thẳng tới con đường sáng suốt, từ bi, cứu độ. Điều thứ nhất, cứu độ chính mình, sự động loạn của chính mình và tâm tối không thấy đường về và chưa quan thông được cái thể xác quyền vi này. Chúng ta càng tu càng thấy rõ chính mình là người chịu trọng trách để quan thông cái thể xác này, để hiểu nguyên năng, nguyên lai bổn tánh của chính mình. Vậy cho ai là đang làm chủ cái thể xác này? Chính phần hồn. Đó là điểm tiểu liên quan đến nhiều tiếng thể xác này và trách nhiệm giữa cả càn khôn vũ trụ và giữa cả nhân sinh. Cho nên chúng ta đã đi con đường tu thiền dưỡng sinh, tu lập lại trật tự, rồi tâm lẫn thân ổn định thì không còn trở ngại. Chúng ta hằng sống trong sự đau khổ và nằm hẳn trong sự đau khổ để quán thông sự đau khổ thì đâu còn sự đau khổ nữa. Cho nên một cuộc hành trình tiến hóa vô cùng tận đó thì luôn luôn chúng ta chấp nhận để tiến và tự hành, chứ chẳng ai hành cho chúng ta được. Cho nên chúng ta đã học được cái bài học ở đời, ở thế gian, vợ chồng con cái, cha yêu thương con vô cùng, vợ thương chồng, mà trong cái cơn bệnh hoành hành thì không bao giờ thế được. Cho nên chúng ta thấy rằng phải tự giác và kiểm điểm trở lại với chính mình, thực hành theo dũng chi đó. Như anh Bình đã nói rằng, tôi đã vượt qua được một giai đoạn, tất cả những giai đoạn ở kế tiếp tôi không thấy ngần ngại, nên mới đi tới cầu thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kiếm thị theo tai hòa. Thấy rõ không có cái gì khó đối với chính ta, chỉ ta chịu học nhẫn và tiến qua mà thôi. Ngày nay làm cha làm mẹ trong gia đình chỉ có học chữ nhẫn mà thôi. Chúng ta học chữ nhẫn, chúng ta càng thấy rõ ta hơn, thấy rõ sự trì trệ, thấy rõ sự công cao ngạo mạn, quên mình và không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên người tu phải lập lại trật tự và để hiểu cái khả năng sẵn có của chính mình và sử dụng ngay khả năng sẵn có của chính mình, nó mới tiến tới sự hòa ái, khai triển nơ nơ. Thì Đức Phật cũng vậy, Ngài đã đạt thành, Jesus Christ cũng vậy, Ngài đã cống hiến cho tất cả chúng sanh để thấy rõ cái luật quân bình trong nội thức mà Ngài đã thành đạt, đó là luật trời. Người thế gian với cặp mắt phàm nói là không, trời không có luật, chứ kỳ thật nằm hẳn trong nội thức của chúng ta. Nếu chúng ta chênh lệch, chúng ta sai lạc thì chúng ta hành ta mà thôi. Mà nếu chúng ta trở về với luật quân bình thì chúng ta sống với một cái du dương tâm thức khai mở, hòa đồng thức giác. Đó là cái chân lý đi tới siêu diệu vô cùng. Cho nên mỗi mỗi chúng ta đều được hưởng đồng đều với nhau, không có người nào khác hơn. Nếu người nào chịu trở về với chính họ thì sẽ tận hưởng một sự khai triển vô cùng trong nội thức hằng hữu mỗi người đều có. Cho nên cái tu của pháp lý vô vi là không có dị biệt. Chính mình tìm ra mình, tìm ra tôi thì tôi sẽ biết tất cả. tôi mới là xác nhận Chúa, tôi mới là xác nhận Phật, tôi mới là người xác nhận ma quỷ. Mà tôi thức tâm thì tôi thấy rõ tất cả ở trong tôi chứ không ngoài. Hỏi chứ khi mà tôi thức tâm rồi, tôi biết nguồn gốc khai triển vô cùng của Chúa như của Phật. Hỏi chứ không lý tôi trì trệ đứng đó mãi sao? Tôi phải tiến. Và trong cái hành triển đó tôi làm gì để tôi cống hiến lại, và tôi ảnh hưởng những người còn bị trì trệ tại thế. Đó là sự đóng góp vĩ đại ở tương lai trong hành trình của người tu Pháp Ly Vô Vi. Cho nên chúng ta là người Việt Nam được gặp nhiều cảnh ngộ đau khổ, tiền của, gia can, tình nghĩa đều ly tán đổ vỡ và hồi sinh lại một thức kia bằng vô cùng, là biết được cái hồn của chính mình ở ngày hôm nay. Cái duyên lành để cho chúng ta có cơ hội được tương ngộ và tứ thức, và thấy rõ cái của cải vô cùng bất diệt của chính mọi cá nhân, và tương lai sẽ là đóng góp tới vô cùng. Cho nên cái việc làm của các bạn đang tu đây là tự tu tự tiến. Tôi đã thường nói cái pháp này người hành giả tu là chính của họ chứ không phải người truyền pháp. Nếu người truyền pháp nói ra và hành đã thành đạt và nói ra, hành giả không chịu hành thì cái pháp đó không có nghĩa lý gì. Cho nên Đức Phật đã để lại mấy ngàn năm xây dựng niềm tin thôi, nhưng mà tới ngày nay cũng chưa thành đạt. Vì hành giả không hành, rồi lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành thành bê trễ. Cho nên ngày nay chúng ta thức giác không làm điều đó, và chúng ta chỉ biết đi mà thôi. Tôi đi tới một bước, tôi hiểu một bước, hai bước, tôi nhờ hai bước. Chính tôi phải kiểm chứng lên, không nhờ một ai kiểm chứng cho chính tôi. Cho nên cái quyền năng sẵn có và cái lực lượng khả năng khai triển sẵn có của chính tôi phải tận dụng, không nên ỷ lại nữa. Cho nên cái tu của chúng ta mọi người phải đứng lên chịu trách nhiệm và gánh vác tất cả, kể cả gia can, cảnh sống vợ chồng chúng ta quan thông hiểu rồi, đối diện với nhau để học hỏi, tương giao, khai triển tâm linh. Cha con cũng vậy, để thấu triệt và quan thông thiền kiếp hậu lai để chúng ta chấp thuận trong chương trình thiên hóa. Thì luôn luôn chúng ta phân giải rõ rệt và học không ngừng nghỉ trong tâm thức của chúng ta, càng ngày càng sáng lạng hơn, càng minh cảm hơn, càng tự giác hơn, và không có trách móc ai bằng trách móc mình bị trì trệ. Mình hứa với lương tâm không sửa chữa thì tự mình gạt mình mà thôi. Tất cả đều do mình mà ra. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, không nhiều thì ít, cũng có sự ăn năn và sẽ quán thông lần lượt những cái sự trì trệ sẵn có của chính mình, nhưng họ mới sửa chữa trong chương trình tiến hóa. Cho nên tôi cũng vậy, không phải là tôi ra tôi đứng tôi làm thầy người ta được, không. Chính tôi đã trở về với tôi, và tôi đã làm thầy tôi, và tôi đã giáo dục những sự sai trái của tôi và sửa lại tới thấp nhẹ, đem ra ảnh hưởng cho các bạn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đồng hành đồng tiến thì tương lai chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đâu có cái gì trở ngại, đâu có gì dị biệt, đâu có gì kỳ thị. Nhưng mà chúng ta thấy khả năng chúng ta vô cùng, chỉ có cống hiến và không có lợi dụng nữa. Cho nên cái vô vi luôn luôn vì mình ảnh hưởng người khác, chứ không phải rằng không phải tu rồi bỏ gia đình, bỏ gia can. Cho nên người đời thường thường dịch sai lầm nguyên ý của Chúa, nguyên ý của Phật, rồi bỏ đâm đâm đi tìm Chúa, dẫn gia đình tìm Chúa, rồi mất Chúa mất mình, tìm Phật mất Phật mất mình luôn. Cho nên cái này chúng ta không có đi con đường đó. Chúng ta phải trở về con đường chấp nhận, học nhẫn. Hoàn cảnh biến chuyển đến đâu đi nữa, chúng ta cũng chấp nhận và học hỏi. Đây là bài học của Thượng Đế. Vì chúng ta rõ là thể xác này của Thượng Đế chúng ta đã và đang mượn, rồi một ngày nào chúng ta phải ra đi và hoàn trả lại. Và chúng ta chỉ có cái vốn thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Cho nên chỉ có thanh tịnh và sáng suốt mới tiến hóa tới vô cùng. Cho thể xác này đều bị giới hạn. Cho nên mọi người đang sống trong luật trời giới hạn và đánh thức sự tiến hóa của tâm linh. Hôm nay tôi cũng rất vui mừng được tương ngộ gia đình của anh chị Bình và các cháu cùng tất cả các bạn ở nơi đây. Rồi đây chúng ta sẽ có những gì thắc mắc rồi đóng góp vô trong những câu vấn đáp. Sắp tới đây tôi sẽ tận khả năng sẵn có của chúng tôi sẽ phục đáp những gì mà quý vị muốn cần hiểu. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị.
Kính thưa thầy, thưa thầy cho con biết là sao cái cuộc đời này mình vô duyên đó, nhưng mà cũng vô được thì tâm trí cũng được, vậy là tinh thần của mình từ chiều nay có chuyển biến thì phải có năng lực hành động.
Bởi vì con người ở thế gian từ nhiều kiếp chúng ta chỉ thâu thập ngoại cảnh mà thôi. Mà muốn tu về pháp lý thì cũng người đứng về cái phương diện quét rác ra khỏi nhà. Thì cái sự động loạn đó đương nhiên nó phải có. Và cái càng ngày càng luyện, càng ngày càng xuất hiện. Và rồi một ngày nào đó trong mê có tỉnh thì không còn cái điều đó nữa. Cho nên phải dày công và đi trong cái thức. Và chúng ta mới trao đổi bằng cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên Nam Mô A Di Đà là Phật về bên pháp lý có cách nghĩa rõ ràng. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì cộng có cũng nằm ở trong thức đó. Mà bây giờ chúng ta thiền và chúng ta ý niệm ra đó để cho nó hòa đồng đi trong hợp nhất. Thì sau này cái sự phức tạp không còn nữa. Sự phức tạp đó, sự động loạn đó là sự bất đồng nhất của thượng trung hạ trong tiểu thiên địa mà thôi. Cho nên đằng này có cái pháp cho những người mới tu chỉ có soi hồn và làm chiếu minh. Tại sao phải soi hồn? Soi hồn là bịt cái bộ đầu để cho gia tăng chấn động lực của bộ đầu, và nó thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên, nó rút lên, nó mới giải tỏa được sự phức tạp trong trí óc là thần kinh yếu ớt của nó, trở nên tráng kiện, và chấn động lực gia tăng thì nó trở nên tráng kiện. Rồi năm làm chiếu minh, đem cái thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ vô qua giải trong ngũ tạng của nó, để nó lọc trượt ra trượt, thanh là thanh. À, cái trượt nó sẽ đi theo về vật chất, nó đi thì đại tiện, tiểu tiện. Còn cái phần thanh điển nó sẽ rút lên trên bộ đạo, và từ đó nó sẽ học hỏi tiến hóa. Nhưng mà lần lần từ cái động loạn mà tu tới thanh tịnh mới thấy cái pháp này nó có giá trị. Chứ bây giờ vô nó ngồi tôi muốn thiền ngoài thì không được. Mới bước vô tu thiền chỉ có hai pháp thôi: sơ hồn và chiếu minh. Có bao nhiêu đó? Sơ hồn mà nằm hít thở liên tục 6 tháng vậy để làm gì? Để tạo cái chỉ nhẫn cho chính mình. Khi mình có cái kiên nhẫn làm những cái đó rồi á thì mình ngồi thiền nó sẽ dễ giải. Mà trong lúc đó cái ánh sáng mình nó đem vô, lúc đó cái tối tâm nó phải đi xa, những cái ảo ảnh lộn xộn nó phải từ bỏ hết và nó trở về tự chủ. Lúc đó trong mê có tỉnh, lúc đó bắt đầu ta ngồi thiền thì ta thấy tỉnh táo, không có gì động loạn, lúc nhắm mắt không có động nữa. Nhưng mà phải lập cái phật trượt này rồi nó mới đến phần thanh kia. Dì hư cho nó. Ừ. Cảm ơn chị.
Thưa thầy, thầy cho con xin vài lời về sự liên hệ giữa bốn chữ công danh sự nghiệp và bốn chữ triết lý vô vi. Nó có sự liên hệ nào đó không?
Công danh sự nghiệp cũng là một bước tiến trong trường đời. Còn cái pháp lý vô vi nó là một bước tiến cho phần hồn để thiên hóa. Công danh sự nghiệp là để đối phó an định với tình cảnh của mắt phàm và tâm trí của người phàm. Còn cái pháp lý vô vi nó là đi tới không không, nó giải tỏa về phần hồn linh căn. Cho nên hai cái cũng đồng hành. Sau cái sự nghiệp rồi, có người mà xây dựng có sự nghiệp, có công danh rồi, muốn gì bây giờ mới xét lại. Sự ao ước lúc chúng ta chưa có công danh, chưa có sự nghiệp, ao ước vô cùng. Nhưng mà ngày nay chúng ta đã nắm nó trong tay rồi, hỏi coi nó có cứu ta được không, đời đời bất diệt được không. Thì trong cái đó ta là người trí thức, bước qua một giai đoạn nữa. Trong cái pháp lý vô vi chúng ta tìm cái không không đại định, nó mới còn cứu rỗi cho chính mình. Cho nên chúng ta lại ước ao tiến tới một bước nữa. Cho nên cái cơ tiến hóa của nhân sinh là vô cùng là vậy. Từ giai đoạn này rồi tới giai đoạn kia cũng là một nhịp để tiến mà thôi. Cho nên chúng ta bất cứ cái phương pháp nào tu học cũng là phương tiện và bắt một nhịp ngầu, nhịp cầu cho tâm linh tiến hóa, chứ không có cái gì hơn hết á. Khi chúng ta ý thức được rồi thì đời trong đó đời nó có đạo. Chứ công danh sự nghiệp cũng là một cái đạo. Nếu con người mà bất nhân vô nhân đạo thì công danh bất thành, và sự nghiệp cũng không tạo được. Thấy không? Con người nó phải có cái đạo đức của con người. Trong cái đời nó có đạo, mà thanh tịnh rồi chúng ta thấy thì đều là Thượng Đế an bài. Cho nên người đời mà thành công được một việc gì nữa, chúng ta may mắn quá, trời độ. Nhưng mà kỳ thật rằng chúng ta đã hướng thiện và chúng ta minh thiện ác, và chúng ta không làm điều ác thì chúng ta mới có món quà đó. Cũng là trong con đường đạo tâm mà thôi. Còn cái pháp lý vô vi đi hẳn vào phạm hậu, bước thẳng vô triết giới rõ ràng, khai triển cho vô cùng. Đó, sức đảm nhiệm còn mạnh hơn và còn nặng hơn người đời. Và giữ luôn luôn bình tâm và thanh nhẹ, thanh nhẹ trong chương trình thiên hoa. Cảm ơn.
Nói là bà nói chị bị bệnh đối với bà cũng đâu thắc mắc gì.
Có chứ. Bệnh là thắc mắc. Tại sao tôi phải bệnh? Cho nên bệnh là do tánh sanh. Thấy rõ chưa? À, bệnh là do tánh sanh. Buồn rầu lao nó sanh cái bệnh. Và bây giờ mình tu rồi nó sẽ lặp lại trật tự, rồi nó hết buồn rầu, hết lo âu thì con người nó bớt bệnh. Bệnh do tánh sanh. Đó, cho nên cái bệnh của mình là mình là một người y sĩ tự trị và trách nhiệm trước tiên, rồi mới tới bác sĩ. Chứ không phải kêu bác sĩ trách nhiệm cho mình được đâu. Bác sĩ giúp mình từ 30-40% mà thôi. Cho nên nhiều người hồi nào giờ đi trị bệnh hoài, trị không được mà tu lại nó hết. Thì nó vui vẻ. Nó thấy thực chất của nó. Nó thấy nó có thể vượt qua những mọi sự nan giải hiện hữu, để nó tiến tới sự sáng suốt hơn. Và nó sẽ trở thành một món quà quý cho nhân sinh, và tương lai nó sẽ cống hiến cho tất cả nhân loại. Nó có điều mừng và thấy khả năng của nó thì bệnh hoạn nó không còn. Bệnh do tánh sanh. Mà hiểu được cái tánh, hóa giải được cái tánh và sử dụng được cái tánh thì chúng ta lúc nào cũng vui vẻ và vượt qua những sự nan giải là bệnh hoạn. Chỉ nhiều chuyện thắc mắc. Tại sao một người phải phục vụ bốn người? Hỏi cái đó cũng được.
Thầy, từ ngày vợ chồng con kia về nay thì ở nhà con thì liên tục, nhưng mà không biết tại sao có kia thời gian thì con lại bỏ đi, không có tiền nữa. Không, để con tới giờ con ngồi thì con mệt quá người con.
Cho nên chị phải áp dụng hai pháp, chỉ sơ hầu chỉ chiếu minh thôi. Đó, chị về chị bận tâm cho gia đình, rồi bận tâm cho các cháu, nó mạnh lắm. Thì chị lấy cái sức đó, lấy cái sức trở lộn lại rồi mới thiền được. Là cái soi hồn chỉ chiếu minh trước. Rồi khi mà chỉ làm chiếu minh á, ngủ đi, kệ nó, tới lúc ngủ cho nó ngủ, không bắt buộc phải thiền. Rồi một lần chỉ làm nó quen rồi nó mở trong, làm cho ngũ tạng chỉ càng ngày càng mạnh lên, dồi dào lên. Lúc đó là chị không muốn thiền, nó cũng phải thiền. Vì chị thấy cái này nó đưa chị tới giai đoạn tốt hơn, thì cả hai cái kia nó sẽ đưa chị tốt hơn nữa. Đó, cho nên phải làm cái đầu là sơ hồn như chiếu minh trước. Với khi đi làm chúng ta phải đổi cái khả năng của chúng ta mới có chứng con mang. Thì đã mất tinh thần, nào là lo âu cho chồng, cho con, ta nó yếu sức đi. Nhưng mà mình về mình khôi phục lại, mình thấy cần sự chấn động lực này gia tăng nhiều chừng nào, mai tôi đi làm việc, cái tâm tình tôi nó mới sáng suốt và vui vẻ hơn. Rồi cái hơi tôi đầy đủ, tôi không có cảm thấy mệt khi tôi phục vụ gia đình. Nhưng mà gia đình chồng con tôi, tại sao tôi một người phải lo bao nhiêu người? Là vì đó cho tôi cái cơ hội học chữ nhẫn. Cho đến khi chị soi hồn và chị làm chiếu minh là thực hiện thêm chữ nhẫn, để ngày mai đón nhận chữ nhẫn của gia đình. Đó, cho nên càng tu càng thích thú, càng tu càng thấy muốn phục vụ cho gia đình, để hoàn trả cái nghiệp từ tiền kiếp tới bây giờ. Thấy không? Chúng ta càng thương yêu chồng, thương yêu con nhiều hơn, thương yêu cái bản thể quyền vi của trời Phật đã ân ban cho chúng ta, có cơ hội để hoàn trả cái nợ của tiền kiếp, trả quy đấng cha trời hơn. Thì không phải tới giờ nào chị mới thiền, cả ngày chị cũng thiền. Chị đang đi làm việc vì ai? Vì con, vì chồng. Chị thấy chưa? Chị ở trong cái thiền nha, Chịu đây là Thượng Đế gửi tôi để thức tâm. Tôi đến đây tôi làm việc để tôi thức tâm. Rồi sau cái cơn mệt nhọc này tôi cũng thức tâm. Để có thể tôi còn so đo không? Cô còn cái tánh buồn giận chồng con tôi không? Hay là tôi lại có một cái cơ hội để tôi lập lại trật tự cho tôi, để tôi đón nhận những cái trở ngại ở ngày mai nữa. Chị thấy chưa? Cho nên lúc nào người tu bên Vô Vi cũng vui vẻ, đời làm đạo, luôn luôn chấp nhận học hỏi và vun bồi cho mình càng ngày càng sáng suốt và sức khỏe đầy đủ, tâm lãnh thân. Chỉ có học cái chữ nhẫn thôi. Ngày nay chị làm người mẹ, chị học cái chữ nhẫn suốt cả một cuộc đời này. Chị học cái chữ nhẫn rồi mới tiến tới học từ bi, rồi tương lai mới thực hiện từ bi. Chị thấy chưa? Cho nên cái cuộc hành hương dài đằng đẵng không phải là ngắn đâu. Cho nên chúng ta phải bình tâm đi tới, được học là mừng rồi. Thay vì chúng ta lười biếng và không có cái phương thức để xây dựng, ngày nay chúng ta có phương thức để xây dựng lấy cho chính mình, thì món quà quý sẽ công hiến cho nhân loại tương lai. Chị thấy không? Càng ngày càng mở rộng kiến thức, càng ngày tâm càng tịnh, càng ngày sự sống cảm thấy có sự du dương hòa cảm với các nơi các giới, thì không còn sự đau khổ nữa. Chị thấy chưa? Và chúng ta sẽ thực hành, rồi chúng ta xem kinh Chúa, rồi chúng ta cũng có thể xem kinh Phật. Tất cả những vị đã thành công để lại những gì? Để lại sự quân bình trong nội thức cho chúng ta mà thôi. Mà ngày nay chúng ta đã thực hành và tìm ra cái sự quân bình trong nội thức của chính mình, thì mình thấy rằng có khả năng chuyển tiếp để cống hiến cho những người ở kế tiếp. Ở trong tình trạng của chúng ta, trong hoàn cảnh đau khổ của chúng ta, mà ta được giải thoát thì người khác sẽ đồng được giải thoát. Thì sự ảnh hưởng đó nó tiến tới vô cùng. Cho nên mỗi người làm một việc, mỗi người đóng góp một chút, thì nhân sinh sẽ có một cái khối tốt lành và hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ.
Dạ.
Lần lần nó mở ra hết rồi. Cho nên chị cứ có sơ hồ với chiếu minh là nó giúp chị nhiều lắm. Làm hai cái thôi. Thấy không? Rồi từ từ sau này chị khỏe mạnh rồi chị làm thêm. Thấy không? Tu một thời gian thì nghĩa là khi mà nó phải lập lại trật tự rồi, nó đâu có sợ nữa. Nó thấy con người, tôi có chết mà tôi không tu thì tôi cũng thành con ma. Mà con ma gặp tôi thì cũng vậy đó thôi. Không? Còn nếu tôi tu thì không, tôi sẽ giúp đỡ con ma, thay vì tôi ghét và tôi sợ con ma. Thấy không? Tôi có sự chống đối mà tôi có sự hòa cảm thì con ma nó đâu có làm phiền tôi được nữa. Thì thấy không? Cho nên cái tâm thức của mình càng ngày càng tu, càng lập lại trật tự, nó lại càng cởi mở. Cho nên những cái gì mà kích động chúng ta có thể giải tỏa trong một phút khắc thì nó đến với mình. Cái sợ là tại vì lỗ chân lông yếu, mà chị tu chị làm pháp luân này kia kia nọ, lỗ chân lông nó mạnh, và cái chấn động lực khối óc của chị soi hồn nó lại mạnh thêm, làm sao mà người ta xâm chiếm được. Mà cái thần kinh chị không làm thì thần kinh nó càng ngày càng yếu, nó tới với chị không biết cái chuyện gì lạ đây. Mà cái này chị hiểu rồi, chị đâu có sợ nó. Chị thấy chưa? Mình ở tần số cao hơn. Với con người mà chưa có chồng, chưa có con, chưa bị những cái tình cảnh đau khổ, thì tình cái thần kinh không có suy yếu. Mà vì lôi cuốn của hoàn cảnh của cái nghiệp chướng thì nó làm thần kinh chúng ta, cái nghiệp lực nó hút thần kinh suy yếu. Bây giờ chúng ta có cái pháp để gia tăng và giúp đỡ cho cái thần kinh càng ngày càng mạnh, thì lúc đó chúng ta lại trở lại cái người xưa không có bị lệ thuộc bởi ngũ hành chi phối trong sự kích động và phản động, thầy không có sợ nữa. Chúng bản thể chỉ cũng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, thì cái phổi thì đại diện cho kim, cái gan đại diện cho mộc, cái thận đại diện cho thủy, cái tim đại diện cho hỏa, bao tử cho thổ. Thì thấy chưa? Thì đó cũng trong cái cơ năng cũng y như bên ngoài, mà chỉ lặp lại trật tự thì nó tương đồng, đâu có bị kẹt nữa. Cho nên cái phương pháp này là nó đi vô trong cái y lý và lặp lại trật tự, và nó khi càng tu nó càng đem lại sự sáng suốt cho chính chị. Nha. Mà chỉ là một học viên cả càng khôn vũ trụ, bắt đầu tu pháp lý là vào lớp học. Thì tối nay chị thanh nhẹ, ngày mai chị gặp trở ngại, coi thấy chị có trì kỳ trí không. À, tối nay chị thấy cảnh tiên nhà Phật đó, ngày mai có sự thử thách của gia ca. Luôn luôn nó như vậy để gặt hái thật sự. Chị nói hồi trước tôi giận, bây giờ tôi bớt giận, mà tôi đã gặt hái được một phần rồi. Nhưng mà chưa hết, tôi phải gặt hái nữa. Thì khi mà tôi hoàn toàn hết giận và thật sự xây dựng tình thương, thì tôi mới thấy đấng từ bi là cái gì. Đó, tôi là một người mẹ hiền trong gia đình, một người vợ hiền trong gia đình, thì không có thực hiện cái gì hơn là nhẫn và từ bi. Chị thấy không? Đó.
Ai được về nó còn nó cũng dần quá đi.
Dạ phải rồi, đó là chính mình đánh mình đó. Mình đánh bao nhiêu nó cũng chạy ôm chân mẹ, phải không? Nó là từ mình mà ra. Chị đánh bao nhiêu nó cũng chạy nó ôm chân chị hết. Cho nên tình thương của người mẹ là vô cùng đối với con. Cho nên người con bị ngày nay mình làm mẹ rồi, mình mới nhớ người mẹ hiền của chính mình. Thật sự mẹ hiền giống với mẹ dữ. Mẹ đánh, mẹ giáo dục, mẹ muốn con gần mẹ hơn. Đó, cho nên cái tình thương nó vô cùng. Mà một người cha cũng vậy, một người nghiêm phụ cũng vậy, đối với một người con luôn luôn chia sớt tình thương cho nó. Mà trong lúc nó chưa có trình độ, làm sao nó lĩnh hội. Nhiều khi phải gây gắt cho nó. Nó là hiểu lầm, nó cha nó sâu hơn nó, mẹ nó tốt hơn. Cứ vậy mà hiểu lầm. Nhưng mà người tu rồi mới thấy không có. Người cha không có bao giờ bỏ người con, và người mẹ cũng không bao giờ bỏ người con. Rồi khi người con trở về với vị trí của người mẹ, mới khao khát tình thương của người mẹ trong lúc người đã qua vãng. Thấy chưa? Cho nên chúng ta làm mẹ, chúng ta là càng yêu mến và nhớ tưởng mẹ hiền của chúng ta hơn. Thấy không? Càng tu mới thấy rằng bầu trời thế giới cũng có mẹ hiền đang dẫn dắt chúng ta về mặt tâm linh. Thấy không? Thì cũng có cha trời đang nghiêm trị nếu hành động chúng ta bất chấp. Thấy chưa? Cho nên người tu càng ngày càng tiến hóa, càng mở và sống gần với cha hơn, sống gần với mẹ hơn. Và chúng ta ở trong vị trí đó, cha là con là cha, mẹ là con là mẹ. Thì lúc đó chúng ta tiến trong cơ động nhất tiến hóa, và không có ngần ngại và không trì trệ nữa, thực hành tình thương và đạo đức. Bây giờ chỉ cố gắng đi thắng nữa. Vì tôi nói rằng con cũng là nghiệp lực. Nó giúp chị rồi lần lần chị tu thét, rồi chị vun bồi được cái dũng chí, thì lúc đó dễ thấy, không có khó. Như tôi đã vừa nói rằng hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, bao xa chúng ta cũng thể gặp được. Mà vô duyên đối diện bất tương phụng, ngồi đối diện nhau mà không thấy nhau. Chị thấy không? Cho nên cái duyên là cái trật tự, mà càng lập lại trật tự thì càng được gần nhau hơn, càng hôn vũ trụ không có xa. Chị thấy chúng ta đầm một hơi thở, hít vô và thở ra. Kẻ giàu như người nghèo, kẻ già như người trẻ, cũng hít vô và thở ra để nương mà sống. Sự công bằng của Thượng Đế đã ăn ban. Nếu không có bạc tỷ mà không hít vô thở ra được, cũng không làm. Cái xác này không hít vô thở ra được, cũng kể cũng như quỷ bỏ mà thôi. Mà ai đã nắm cái chìa khóa đó là Thượng Đế. Cho nên sự công bằng đã cho mọi người. Thì nếu chúng ta làm pháp luân, hít thở rồi nó khai thông bên trong, đồng trong một thức, thì sự tương ngộ không có khó khăn. Chị thấy không? Chỉ chờ như sự trật tự của hành giả mà thôi. Cảm ơn chị.
Thầy, có khi con thở pháp luân thường chuyển, con bị đau ngay tại chỗ này.
Ừ, cái đó là cái gan nóng. Cái đó là cái gan nóng. Anh phải mua nước mát uống. Hay là ăn dưa leo cho nó nhiều chút, nó cũng giảm.
4 tháng nay thì hai cái chân con á, bây giờ hiện tại ngay bây giờ cũng vậy, là mấy ngón chân này nó bẻ, đôi khi đau cảm thấy nó nứt gân luôn.
Nó rút, nó rút ha.
Rút bây giờ cũng như vậy, mà rút nào nó cũng rút, khi mà con vô thiền á, rồi khi nó rút nó, con khi nó chạy, con tưởng tượng như một dòng nước nó chạy từ 10 ngón chân của con đi ra vậy đó.
Mà 4 tháng nay mà nó chưa hết.
Phải làm chiếu minh cho nhiều.
Mỗi lần con làm chiếu minh vậy thì chân nó lại bẻ nhiều, mà thấy cảm thấy.
Cứ cho nó đi luôn. Cho nó bẻ nhiều đi không sao. Nhưng mà tôi sẽ có cái thuốc cho nó uống, nó khỏe lại.
4 tháng
rồi.
Với hiện tại ngay chỗ này con nó tụ nặng, nó xoay nhưng con điều khiển không có được.
Cái đó tốt, cái đó đây rồi nó sẽ mở ra rồi khi nó nặng chỗ này.
Nặng
chỗ này hết rồi tới chỗ này. Cái chỗ này nó ê, nó bắt mình cứ nhắm mắt hoài. Đó là nó bắt đầu mở cái mô ni châu. Không sao, một thời gian rồi nó đi ra.
Đôi khi trên cái đầu con lúc mà con làm thể dục tự lưng á, khi mà cái biển nó dồn lên cái đầu con cứ đặt.
Tốt, nó khai mở hết, lần lần nó mở, bởi vì giai đoạn đầu nó phải trị nặng đây. Nhiều khi nó dịch về cứ thấy kệ nó thả thì nó thấy mình đi ra ngoài. Rồi một thời gian nó ê chỗ này thì thấy mình đi lên trên kia, thấy nhà cửa khác, bè tốt, trung thiên thế giới. Đây là bồng lai, đây là trở về Phật giới. Đó, ê chỗ này thì về Phật giới, còn đây là ở thế gian, đây là trung thiên thế giới, đây là bồng lai thiên cảnh, đây là Phật giới.
Thưa thầy nghĩ sao về mà ở chân con nó rút kiện đó là trượt là cái gì?
Không phải, tại cái gân bị cái trong đó trước kia nó có cái bệnh phong thấp và có uống cái thuốc gì đó rồi. Nó để tôi khám lại rồi tôi mới tôi giúp cho một hai ngày nó hết không có gì đâu.
Xin cảm ơn.
Có chuyện.
Kính thưa thầy, khi mà con bắt đầu thiền khoảng chừng một tháng rưỡi, thì trong cái lúc mà con thiền á, thì con nghe một cái tiếng là pháp tốt, con không nghĩ là nó có cái gì ở ngoài, có tiếng động gì không biết. Chỉ và khoảng tuần sau thì trong lúc một con thèm thì cũng có cái tiếng chim tự động, khoảng chừng 10 giờ 11 giờ tối con thèm thì lại có cái tiếng chim hót. Con không biết là nó chim nó đậu ngoài cánh cửa hay là sao, con nghe cái chim hót. Chứ những lúc mà con soi bắt đầu soi hồn quá thì lúc đầu thì nó không có nghe gì hết, nhưng mà soi hồn hồi khoảng chừng 2 phút thì tự nhiên hai lỗ tai nó kiểu ho.
Cho nên đó là cái trượt điển của bộ đầu có, khi nó có tóc và nó dâng như cái mảnh dừa ngay cái cắt, nhưng mà mình rờ cái đầu còn nguyên. Đó là cái phần trượt điển của khối óc văng ra. Rồi anh sẽ nghe nhiều tiếng chim hơn, 1-2 tiếng vô cùng ở bên trên đó, nó nhiều tiếng và nhiều tiếng âm nhạc nữa. Nhưng mà đừng lưu ý nó, thấy kẻ là mình phải vượt qua hết, bởi vì mình sẽ đi tới cái chỗ không còn cái gì hết. Đó, nhưng mà giai đoạn đầu đi ra thì cái phần điển bộ đầu nó đi theo cái tần số của tiền kiếp của anh. À, anh ở cái giới nào nó phải trở về cái giới đó, rồi từ đó nó mới chuyển đi lên. Thì khi mà anh sơ hồn mà anh thả ra anh nghe o o thì anh kéo tập trung ngay trung tâm bộ đầu. Sau này nó nghe ví thiệt xa mà anh theo cái tiếng thanh nhẹ đó, cái tiếng ví đó chừng nào anh theo chừng nào thì cái tâm hồn anh thanh nhẹ chừng nấy. Là cái phần thanh điển nó liên tiếp với, thừa tiếp với thanh điển ở bên trên hư không, nó xúc đi lên. Cho nên lần lần rồi cái lỗ tai chúng ta nó bớt không có nghe o nữa, bịt lỗ tai cũng nghe người ta nói chuyện rõ ràng. Đó, lúc đó cái tâm mới là thanh tịnh. Rồi lần lần nó đi tới cái thiên lý nhãn, như là ở xa thanh tịnh đi đến nỗi hỡi xa, con chuột chạy trong nhà mình cũng nghe được. Và sau này mình được nhẹ rồi, một người bạn nào ở xa nói xấu mình là khen thưởng mình cũng biết được. Nhưng mà biết để mà học, chứ mà nói lại vô ích. Nói cho họ nghe, họ sợ vậy thôi. Nhưng mà mình phải nói về trong cái triết lý để người ta hiểu. Cũng như hàng tuần tôi có những cuốn băng tôi giảng ở trong đó, nhưng mà mọi người nghe có một công chuyện của họ, nhưng tôi không dám nói là tôi biết, nhưng mà trong câu tôi nói có, người ta nghe thấy công chuyện của họ trong đạo Phật là vậy.
Trong lúc mà con ngồi thiền lúc đầu á, thì trong cái phòng có cái máy lạnh, trong lúc mới vô thiền á thì nó lạnh, nhưng mà con thiền một hồi á thì nó ấm.
Phải rồi, đó là nó vận chuyển cái nội lực máu huyết điều hòa thì đâu có bị lạnh. Dù nếu mà anh không xài máy lạnh nó phải toát mồ hôi, mồ hôi nhiều lắm, mà mồ hôi ra chừng nào nhẹ chừng đấy, khỏe chừng đấy, thì anh tắt máy lạnh cho nó ra mồ hôi đi, rồi anh lau rồi anh mới mở máy lạnh ngủ cũng được nữa, mà ra được mồ hôi là tốt hơn.
Những cái tháng mà nó không có nóng quá, con không có mở gì hết, thì cái phòng nó không có lạnh, con thêm một hồi thì sự đổ mồ hôi
đó,
cũng như mình đang làm việc ngoài nắng vậy đó. Thì không biết khi đó là
nó làm đổ mồ hôi là tốt, nó ra bớt cái trượt, rồi một thời gian sau này mình đạt tới cái thanh là nó không có ra mồ hôi nhiều, rỉ rỉ chút mà mát trong cơ thể, mát trong cơ tạng. Tuy rằng nóng nực nhưng mà mình ngồi một cặp rồi là không mát. Đó, cho những người ở Việt Nam bị cải tạo giam ở trong cái khám nhờ cái pháp thiền này, nó thấy nó ngồi trong nó bực bội, nhưng mà đối với người khác, chứ đối với người thiền này, nó thấy cặp cái nó hòa hợp và không có cái gì mệt nhọc hết. Cho nên khi mà nó được thả về mặt mày, nó vẫn tươi tắn. Dạ, cảm ơn em.
Con xin hỏi thầy một điều là trong lúc con ngồi thiền, sao mà có lúc con bị nhức đầu, cảm đem dầu sức lên mắt lên mũi để cho đừng cho con ngồi được thiền đó thầy. Con chịu không nổi, con phải ngã xuống.
Cái đó là trong cái trượt của khối óc mà nó bắt đầu muốn mở ra. Nhiều khi đau thì đau, rồi nghe trên đầu rồi cái thế nó hết luôn, từ đó về sau không còn nhức đầu. Mà nếu chị cảm thấy có nhức đầu như vậy, chị nên làm sơ hồ, bịt nó đi một chập để cho nó toát mồ hôi. Thấy không? Cái phép sơ hồ là trị bệnh nhức đầu, mà không xài máy lạnh như tắt hết để cho nó ra mồ hôi, một chập nó hết nhức đầu, mồ hôi ra nhiều chừng nào thì cái bệnh nhức đầu nó bớt rồi, rồi thương hàn phát tán đi ra ngoài, truyền cảm cũng nó phải đi ra ngoài qua cái sơ hồ và cái chiêu mình.
Con bị hai lần đó thầy, thành ra mỗi lần mà cháu ngồi thiền cái con thấy cái đầu nóng đó thầy. Cháu chút lên đầu, lên mắt, kẹp tóc lên.
Vô ích. Chị sơ hồn nó hay không? Chị cứ để cho chỗ nóng, chị ngồi chỗ nóng, chị sơ hồn cho nó ra mồ hôi, không sao hết, nó ra mồ hôi là nó trị hết. Chứ trán mà có mồ hôi ra là cái đầu hết nhức. Chị trong mình thì còn yếu đó.
Có lúc con ngồi con để hai cái tay thôi rồi gối với thầy. Thì có họ ngồi chừng khoảng 20 phút sau nó đã rồi, cái tay quá.
Hôm trước tôi như có chị mua thuốc uống không?
Dạ, nhưng mà con mới đây
gặp. Cứ nên lấy cái của chị Cúc đó.
Dạ, con